thiều trên tầm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mộng mơ ôi tuổi thơ vùng cao.
Chương 19. Em còn nhớ chuyện ngày xưa khi chúng mình còn bé không hả Liên? Liên im lặng. Nàng ngồi nhìn sang bên kia sông. Xóm làng Thủ Thiêm mờ ảo trước mắt nàng như một kỷ niệm thơ ấu của nàng. Liên chớp mắt. Nàng thấy khung trời tỉnh lỵ hiện ra. Con Liên răng khểnh đang ngồi cạnh Lâm. Vẫn chiếc răng khểnh duyên dáng, dễ yêu. Như chiếc răng khểnh hồi còn bé. Chỉ có hai đồng tiền thông lũng sâu nữa. Thời gian đã làm mòn hai đồng tiền trên má Liên rồi chăng? Nàng vân vê tà áo. Anh Lâm muốn Liên nhớ chuyện gì? Gió sông lùa lên thổi tung mái tóc Liên. Lâm nhìn mái tóc Liên say đắm. Dường như chúng mình hay ngồi chung trên một chuyến xe con voi cũ của ông Lê Văn Định. Liên nhớ chưa? Liên vuốt mớ tóc rối. Liên nhớ rồi. Anh bảo chở Liên vào Sài Gòn. Liên chê Sài Gòn nóng cháy tóc. Liên bắt anh trở lên trời. Thế Sài Gòn đã làm cháy tóc Liên chưa? Cháy trái tim anh ạ. Liên đã yêu. Liên gật đầu. Lâm rụng rời. Trái tim nó đập mạnh. Nó thở dài. Tiếc quá nhỉ. Liên rơm rớm nước mắt. Tại anh đấy. Anh đã không chở em lên trời để người khác chở em vào cuộc đời. Anh còn tiếc gì? Anh tiếc sao chúng mình không còn bé mãi để suốt đời ngồi trên chiếc xe con voi bên lề đường tỉnh Thái Bình du lịch tưởng tượng. Nó đưa tay vòng ra sau gáy. Ai chở em vào cuộc đời? Liên đáp nhỏ. Một nhà văn. Liên yêu nhà văn à? Vâng. Em có được hạnh phúc không? Liên lắc đầu. Yêu tuyệt vọng. Lâm ngồi xích gần Liên hơn. Ngồi xích gần hơn mà nó tưởng còn xa xôi. Cơ hồ quãng đời tuổi trẻ và tuổi thơ. Nó phản bội em. Liên vẫn lắc đầu. Không, anh ấy không phản bội Liên. Anh ấy yêu Liên vô cùng. Lâm buông đôi tay, khoanh trước ngực. Hạnh phúc thế sao em còn bảo yêu tuyệt vọng? Liên rút khăn thấm mắt. Anh ấy có vợ con rồi. Nếu yêu chỉ để mà yêu, em không còn ao ước một điều gì hơn nữa. Nhưng con gái yêu ai là muốn chiếm đoạt, chiếm độc quyền trái tim của người mình yêu. Em biết anh thương yêu em vợ con anh lắm. Yêu như em yêu anh ấy vậy. Là yêu tuyệt vọng. Anh Lâm ạ. Tại anh hết. Anh bỏ em cô độc. Em phải đi tìm tình yêu. Và em gặp đau khổ. Lâm trách người bạn gái nhỏ. Nhưng bạn gái nhỏ mà có lần mẹ nó đã nói với nó rằng sau này mày sẽ lấy con Liên làm vợ. Em lãng mạn quá. Ai bảo em đi yêu mấy thằng nhà văn? Bọn nhà văn chúng nó yêu cả thiên hạ. Chúng nó có yêu một người nào đâu. Liên cau mặt. Anh Lâm đừng nói thế. Nếu anh còn muốn ngồi nói chuyện với Liên. Cơn ghen như một cơn gió lạnh đầu mùa thổi vào lòng Lâm. Nó lặng thinh rút thuốc lá châm lửa hút. Một lúc lâu, đôi bạn trẻ không nói với nhau thêm một lời nào. Lâm thả hồn theo khói thuốc, mơ về chiếc xe con voi cũ nát của ông Lê Văn Định bỏ hoang bên vẻ đường tỉnh Thái Bình. Con Liên nhìn lên trời theo dõi một vì sao mở nhất, xa xôi nhất. Vì sao ấy là người làm Liên đau khổ. Nàng chỉ được chiêm ngưỡng vì sao chứ không có thể hái nổi. Vì nó ở cao quá, cao khỏi tầm tay với của nàng. Anh Lâm. Lâm lơ đãng, gì thế Liên? Liên hỏi nhỏ, anh đang nghĩ gì thế? Đang nghĩ chuyện ngày xưa. Hồi đó thật thơ mộng. Mẹ anh bảo lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ. Người lớn không bao giờ đoán được đúng tương lai của con mình. Liên nhỉ? Nó rút điếu thuốc khác. Liên lắc đầu. Anh hút nhiều quá. Buồn mà. Anh bỏ thuốc lá được không? Hút hết điếu này anh sẽ bỏ. Anh đợi về nhà hãy hút. Liên muốn thế. Lâm ngoan ngoãn liệng điếu thuốc đi. Liệng cả gói thuốc. Liên mỉm cười. Chiếc răng khảnh của Liên làm mở mắt Lâm. Nó mím môi. Thằng nhà văn nào tốt số thế hả Liên? Liên lại cau mày. Anh hỏi làm gì? Lâm sỗ sàng hơn. Nó đã hôn em chưa? Nó vươn tay quàng lên vai Liên. Níu nàng ngồi sát nó. Hả em? Liên không chối từ. Nàng gục đầu vào vai Lâm thổn thức. Liên làm rung người Lâm. Lâm đào ra. Lâm làm rung cả trái tim nó. Nó thấy tâm hồn xe sách hơn cả bao giờ. Hạnh phúc thật giản dị. Mộng ước thật đơn sơ. Có khó khăn gì đâu nếu người ta thích sống một cuộc đời phẳng lặng. Nhưng Lâm đã chối bỏ sự phẳng lặng, dấn thân vào sóng gió. Nó sống trong ảo vọng quay cuồng của tuổi trẻ, thích những thứ người khác không dám ao ước. Khi cơn bão ảo vọng ngừng thổi, Lâm chỉ còn thấy một cánh đồng tan hoang. Bão tố đã cuốn hết hy vọng trên cánh đồng xanh tuổi trẻ của nó. Nó trở thành đứa hung bạo, nghi ngờ cuộc đời, nghi ngờ tất cả. Và nó bằng lòng ôm chặt con mụ già bằng tuổi mẹ nó trong đôi tay dã rời. Lâm đã quên hẳn Liên. Nó tưởng cơn bão tố quấn cả Liên đi rồi. Lâm vuốt ve mái tóc Liên. Em biết là anh cũng ghen chứ. Liên dụi mắt vào ngực Lâm. Em biết. Nhưng sao anh tìm em muộn thế? Mấy năm nay anh đi đâu? Anh ở tù. Liên bung vội Lâm ra ngơ ngác. Anh làm gì đến nỗi phải ở tù? Lâm cười, hơi kiêu ngạo. Làm cách mạng. Nó nói luôn. Nhưng anh bỏ làm cách mạng rồi. Anh đi làm du đãng. Anh cũng bỏ làm du đãng rồi. Lâm không đợi Liên hỏi, say sưa nói. Anh sẽ làm việc gì khác hơn là làm cách mạng và làm du đãng? Có lẽ lần này anh làm loạn. Nhưng nếu em muốn anh sẽ viết văn vậy. Lâm không dám nói với Liên là nó sắp có con với mụ đào già của nó. Nàng bị xúc động mạnh. Chú bé Lâm chiều nào cũng rủ Liên ra chiếc xe con voi cũ nát rổ máy bóp còi miệng. Làm những chuyến du lịch tưởng tượng, ai ngờ hôm nay lại trở thành một tay ngang dọc. Liên nhớ lại một kỷ niệm xa vời. Có một bữa vì Lâm dắt Liên ra xe chậm bị mấy đứa con trai khác chiếm chỗ. Lâm đã cởi áo đưa cho Liên giữ hộ. Nó đánh bọn nhãi giành lại xe. Lâm chiến thắng, nhưng mặt mũi nó sưng phù. Nó đã hãnh diện dắt Liên leo lên xe rổ máy, phóng xe đi đây đó. Bỗng Liên nắm chặt cánh tay Lâm. Em chưa hôn ai cả. Lâm sung sướng như kẻ vừa hái được trái hạnh phúc. Nàng bóp muốn nát tay Lâm. Vấn đề dành tặng anh đấy. Nàng buông tay Lâm ra. Anh còn nhớ lần giành xe với bọn trẻ ở cầu Kiến Sương không? Lâm cầm tay Liên. Đưa bàn tay mềm mại của nàng đặt vào vết sẹo nhỏ trên trán nó. Chúng nó gửi anh cái kỷ niệm này. Anh quên sao nổi. Nỗi vui của Liên chỉ là nỗi vui của những người đang buồn gặp bạn tri kỷ. Nàng ngước mặt lên trời. Vì sao của nàng xa quá nhưng lại gần quá. Những rung động của tình yêu nàng gửi hết vào cho vì sao của nàng rồi. Lâm là kẻ đi về khuya. Nó vừa được hưởng chút ấm áp của chăn giường thì trời đã sáng. Liên khẽ giở tay Lâm, ngồi xích xa hơn một chút. Biết bao giờ mới tặng anh chiếc hôn đây? Em muốn bao giờ cũng được. Em có làm phiền anh không? Em hãy làm phiền anh suốt đời đi. Vậy em sắp làm phiền lòng anh đây. Lâm chợt hiểu. Nó cúi đầu nhìn sợi dây giày tuột ra. Em chưa quên gã nhà văn. Liên gật đầu. Vâng, em vẫn yêu anh ấy. Dù nó có vợ con, dù nó chỉ coi em là vai phụ, dù sao em chả cần biết, em khó mà quên anh ấy. Lâm cúi thấp buộc lại sợi dây giày. Anh chờ em vậy. Anh chờ tới bao giờ? Tới bao giờ em quên gã nhà văn? Liên thở dài. Như thế chẳng có bao giờ cả anh ạ. Nếu em quên anh ấy, em muốn mãi mãi giữ được những hình kỷ niệm đẹp về anh. Lâm nín thinh. Nó thấm thía quá, mất hết cả rồi. Cả tình yêu lẫn kỷ niệm đều mất. Hỡi cơn bão tố đã thổi qua cánh đồng xanh tuổi trẻ của ta. Ta sẽ trả thù mi. Lâm thản nhiên trong đau khổ, cực độ. Cũng đành. Nó đứng lên, bước tới chỗ gói thuốc. Lá nó vừa quăng đi, lượm lên, rút một điếu châm lửa hút. Như thế anh không nên bỏ hút thuốc lá Liên nhỉ? Liên cũng đứng lên rời ghế đá. Nàng đi đến gần chỗ Lâm nhỏ nhẹ. Anh hút nhiều quá có hại cho sức khỏe của anh. Liên vừa nghe anh nói là anh sắp làm loạn cơ mà. Làm loạn cần sức khỏe lắm. Anh Lâm à, làm loạn cho thế hệ mới cần thiết hơn là làm hạnh phúc cho Liên. Cho anh, Liên lý tưởng quá, phải không anh? Lâm chợt tỉnh. Nó nghĩ tới Lê Hùng lúc này đang chui rúc dưới tàu lao, chịu khổ sở để làm gì. Nó nghĩ tới Lê Hùng dặn dò nó trước khi lên đường, Vũ đã tống một cái đơn lên bộ thông tin xin xuất bản tuần báo Nắng Hồng. Còn Lâm, Lâm đi tìm con bé Liên Giang Thành ngày xưa để thấy ngày xưa chỉ rớt lại những tia nắng kỷ niệm, thoi thóp. Không, Lâm không thể hèn như thế. Nó vất điếu thuốc lá lấy đế giày dẫm lên. Liên nói hay nói đúng, chẳng lý tưởng đâu. Làm loạn cần sức khỏe và biết chịu đựng. Trước hết chịu đựng nỗi đau khổ của chính mình. Cảm ơn Liên nhé. Để anh đưa Liên về. Cảm ơn Liên đã cho anh những phút giây được sống lại thuở con bé của mình. Tương lai con Liên, con của anh mới đáng kể. Chúng ta hỏng rồi, hư đốn rồi, phải không Liên? Vâng ạ. Anh sẽ gặp Liên ở một ngày nào đó, hoặc tại pháp trường cát, hoặc là... Tại đâu? Thôi, Liên cứ đợi ngày nào đó đi. Bây giờ anh đưa Liên về. Hai người sát bên nhau, nhưng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.
Lối sâu đau biết được ai nào thấy ai xót thương đời mình từng đêm báo cáo chôn vùi phủ lên hồn xanh sao kiếp bụi đời ngày tàn theo thời gian tìm lại trong tình yêu